Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tu U Ơ, Làm Chuyện U Ơ, Lý Luận U Ơ, Lý Thuyết U Ơ, Dung Điểm U Ơ, Địa Vị U Ơ. Trình độ là phải thực triển và khai triển, chỉ căn bản cho mọi người tiến, chứ không có nói chuyện U Ơ được. Bị đày đọa tới vô cùng mới cho luân hồi được chút. Luân hồi cũng U Ơ, chứ không có hiểu cái gì. Ngày hôm nay, chúng ta cũng đã bị những cảnh đó rồi. Ngày hôm nay chúng ta làm người, kẻ có học, người không học, nhưng rồi cũng u ơ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, gom gọn đi các bạn, trở về với chính bạn và chủ trị cái tiểu thiên địa này. Mà đây là thấy cái cảnh huyền vi của trời Phật đang ban thức cho chúng ta và đang theo dõi từ giờ phút khắc. Chúng ta làm sai tức khắc, có báo cáo lên bên trên. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói nhiều bạn đạo tu u ơ không đúng và nuôi dưỡng sự mê chấp, không còn lý luận u ơ và làm mất thì giờ, không nên làm những cái chuyện u ơ và không kết quả. Dung điểm u ơ là gì? Xác thịt u ơ tạm bợ này chỉ hỗ trợ cho chúng ta học trượt mà thôi. Lý thuyết u ơ là sao? Phật u ơ là như thế nào? Không làm chuyện u ơ ra sao? Không nuôi dưỡng sự u ơ là gì? Không đòi hỏi địa vị u ơ như ở thế gian đã sắp đặt. Chấn động nặng trượt u ơ, đó là địa ngục. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mọi người phải biết cái giá trị này và giữ lấy nó và hành triển trong tâm thức. Chứ không còn u ơ bên ngoài, không còn nói và không làm nữa. Phải hành, chứ không nói và không làm nữa. Vô vi là thực hành, không giành đạo. Ông trời không phải giỡn với các bạn. Nhiều khi ông nói giỡn, nói chơi, nói vui với các bạn, mở trí cho các bạn, nhưng mà các bạn không hành là các bạn bị phạt. Mượn của ông trời, mượn một trả 1 triệu lận, chứ không phải trả 10 đâu. Chứ đừng có ham, mà tôi gần ông trời, tôi được cái gì? Mượn bao nhiêu, các bạn sẽ trả bấy nhiêu? Ghi đi, viết trong sách, nói ông Tám nói như vậy. Tương lai, các bạn sẽ trả nhiều lắm. Thân xác của các bạn phải hy sinh hết, các bạn mới về chân lý của ông Phật, của ông trời. Ông trời không có giỡn với chúng sanh, nuôi chúng sanh, giúp chúng sanh, dưỡng chúng sanh phải thành đạt. Đại thông minh, đại từ bi mà làm chuyện u ơ. Không, Ngài không có làm chuyện u ơ, làm cái gì dứt khoát cái đó và chúng sanh phải hành. Chứ không hành thì mang nợ, ráng chịu. Khổ lắm các bạn ơi, chúng ta được phước mà chúng ta không hành là chúng ta tự phạt. Đức Thầy từng nhắc, vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc. Rồi mới biết hiếu là gì, đạo là gì, không nói u ơ ở bên ngoài, lấy sự chân chánh, tự trị, lấy nghiêm luật mà phát triển tâm linh, đó là người chân chánh, mới là người hiếu thảo, rõ ràng, còn lấy chuyện bề ngoài, không làm được cái gì hết. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Câu thứ hai, thưa Thầy, năm 1985, con chưa vượt biên. Năm đó, nếu con nhớ không lầm, là có đại hội vô vi ở Pháp. Chúng con và một người bạn đạo liên lạc với Thầy bằng đường dây điện thoại tâm linh. Và Thầy đã nói chuyện với chúng con về đại hội vô vi ở Pháp. Thưa Thầy, như vậy có đúng không? Và nếu đúng, thì khi tu phải đạt tới khả năng nào thì tâm mới tương xứng được. Cảm ơn Thầy.
Khi tu mà tâm tâm tương ứng là khi quý vị đang ngồi đã bực bội, buồn tuổi cái chuyện gì xảy ra trong gia đình bất ổn. Nghĩ tới ông Tám Khùng một chút là cái óc quý vị sáng suốt lên. Buông bỏ thì không có tranh chấp, trở về với thực tập để cứu độ coi. Thì lúc đó là tâm tâm tương ứng. Bởi vì tôi không có thể đi tới gõ cửa quý vị, nhưng mà tôi tu được một phần từ quan thì tôi chỉ chiếu về từ quan thôi. Cho nên chư Phật cũng vậy. Khi mà chúng ta tưởng thứ Đức Cha mà thành tâm vững chí tưởng như vậy, kiên cố như vậy, thì trí óc chúng ta thì mở. Lần Ngài nói chuyện với chúng ta, Ngài chiếu cho chúng ta. Lúc đó chúng ta đọc kinh, chúng ta hiểu cái nguyên lý Ngài muốn làm gì. Nhưng mà thế gian tam sao thấp bổng, người nói lý này kế nói lý kia, rồi nó làm trên lệch tất cả. Cho kỳ thật lời nói của Phật rất chính chắn. Cho nên Phật có nói ứng vô sở trụ di sinh kỳ tâm. Khi chúng ta hứa là cái tâm chúng ta phải chịu trách nhiệm. Khi mà chúng ta nguyện lo tu để giải thoát, cứu tôi và cứu người, mà tự nhiên tôi bỏ là thật rồi, không đúng theo lời của Đức Phật dạy. Đức Phật dạy phải tự tu tự tiến, khai mở tâm thức. Ông Phật Thích Ca không đi tìm ông sư nào hết, tự thức và tham thiền nhập định khai hóa tâm linh. Và nên ngày hôm nay không phải như vậy, đi ngược lại. Không có thể lấy ông Phật hù chúng sanh được. Chúng sanh bây giờ nó xài computer, nó biết hết, nó khôn lắm, không có hù được. Phải khêu dậy cái đấng từ bi, đức từ bi, sự thông minh của chính nó, để nó cải tiến cho nó mới có trách nhiệm tiến hóa trong tu hành thật chất của chính nó mới là được. Chứ không có gieo duyên ú ơ rồi vô trách nhiệm, chúng tôi không có làm gì nữa. Tôi tự tu tự tiến và đạt tới đâu quý vị hỏi tôi thì quý vị thấy. Nhiều khi hỏi tưởng ông Tám không trả lời được, nhưng mà trả lời được. Tại sao? Vì ông Tám tu được có từ quan hòa với quý các bạn được, hòa với tâm thức của quý vị, cho nên phúc đáp trong nháy mắt không có khó khăn. Việc đó có phải một ông Tám là độc nhất đâu. Quý vị cũng như ông Tám, quý vị buông bỏ nghiệp tâm rồi, quý vị tu trì nó tiến tới cũng vậy đó thôi, không có cách biệt. Cho nên Đức Phật, Như Lai, Phật Thích Ca, tất cả đều bình đẳng và cứu độ chúng ta. Những vị đó không bao giờ kỳ thị chúng ta, nhưng mà qua chúng sanh có lề lối kỳ thị mà luận thuyết Phật Thích Ca là sai lầm. Phải hiểu chỗ này.
Và ngày hôm nay chúng ta có nhân phẩm, có nhân quyền, mà chúng ta còn không ăn năn lo tu, thì chừng nào chúng ta mới là cứu được ta? Có cơ hội tự cứu mà không biết cứu, chừng nào mới cứu? Chứ cứu bằng cách nào? Dẹp bỏ sự động loạn, trở về với thanh tịnh là tự cứu.
Con được
nghe nói rất dễ,
nhưng mà các bạn hành tới bây giờ
chưa có.
Hành nữa đi, đã được một phần thanh tịnh rồi, hành nữa chúng ta cương quyết sẽ đến, chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Niềm tin vô tận đó sẽ dẫn chúng ta tiến tới vô cùng thức giác. Lúc đó chúng ta phát đại nguyện cũng chưa có trễ. Khi các bạn nắm trọn quyền trong tay rồi, các bạn mới thật sự cứu độ chúng sanh. Nơi nào cũng có người khổ, nơi nào cũng có sự tâm tối, kể cả ba cõi chứ không phải một cõi. Thiền địa nhân ba cõi, có người tu nửa chừng xuống thế gian, đó là ngu muội cũng có. Chán đi, tu trên đó chán đi, bỏ xuống thế gian. Xuống thế gian đi làm con điếm cũng chịu. Một vị tiên đi làm con điếm chứ, có chứ phải không đâu, cũng chịu. Sa mê trần tục, ham chơi bợ đó, rồi khổ triền miên. Rồi ông trời có luật không? Cho bệnh hoạn, dẫn độc vào thân, bệnh hoạn rồi mới biết chính mình hại mình, không có ai hại mình. Đó, lúc đó mới thấy cái quyền năng của ông trời. Chứ bây giờ mình nói quyền năng của ông trời đâu có ai nghe, không ai tin. Ông phạt các bạn đâu có phạt chút nữa đi ra kia tôi phạt bạn té đâu. Không, ông trời phạt bạn là 20 năm sau, 30 năm sau. Nó càng ngày càng chìm, càng lún sâu và không có cơ hội thức tâm. Cho nên ông trời không phải giỡn với các bạn. Nhiều khi ông nói giỡn, nói chơi, nói vui với các bạn, mở trí cho các bạn. Nhưng mà các bạn không hành là các bạn bị phạt. Mượn của ông trời, mượn một, trả 1 triệu lận chứ không phải trả 10 đâu. Chứ đừng có ham mà tôi gần ông trời rồi tôi được cái gì. Mượn bao nhiêu các bạn sẽ trả bấy nhiêu, ghi đi, viết trong sách. Nói ông Tám nói như vậy, tương lai các bạn sẽ trả nhiều lắm. Thân xác của các bạn phải hy sinh hết, các bạn mới về với chân lý của ông Phật, của ông trời. Ông trời không có giỡn với chúng sanh, nuôi chúng sanh, giúp chúng sanh, dưỡng chúng sanh phải thành đạt. Đại thông minh, đại từ bi mà làm chuyện u ơ, không, ngài không có làm chuyện u ơ. Làm cái gì dứt khoát cái đó, và chúng sanh phải hành, không hành thì mang nợ mà răng chịu, khổ lắm các bạn ạ. Cho nên chúng ta được phước mà chúng ta không hành là chúng ta tự phạt. Phải nhớ cái này. Có nhiều người thề với trời, con nghe Thượng Đế, con sống với cha, con luôn luôn với cha, nhưng mà hành động không giống cha, đó là tự phạt rồi đó.
Rồi nó đòi thiền viện. Thiền viện chỗ không phải nuôi tụi chơi bời, chỗ đó không phải nuôi cái tụi hỗn ẩu, chỗ đó tu để nuôi những người đại di nhục, mới xây dựng về cái giường mối di nhục một chút là qua đi, không phải một chân. Mỹ khắp các nơi cũng đang bị thử như vậy. Chỗ trang lành phải nuôi dưỡng dũng chí, chỗ trang lành không có nuôi dưỡng tự quên, không thấy người khác, không lấy an ninh, không thấy súng ống, nhưng mà vẫn đuổi được tự nhiên. Cho các bạn thấy sức mạnh của các bạn, các bạn đi tu được tương lai và không sợ mất, mà các bạn có hạnh. Tôi nói rồi, tôi nói sao nó phải có. Các bạn không tin lấy các bạn và không biết khai thác lấy các bạn là các bạn tự thiệt thòi mà thôi. Đâm ra các bạn lấy sách xưa, kinh xưa, đọc kinh này, ông này nói vậy, ông kia nói kia. Ông nói chuyện hay không, ông biết sách mà ông nói chuyện dở ai mua. Rồi bắt chước cái hay đó mà làm không được. Không khá biết khai thác từ cái dở đi tới cái hay là ngu suốt đời, tu không có được. Rồi nên tôi là học triết này, này kia kia nọ, nói thao thao bất tận mà tâm không sửa. Cái thằng ác ôn không chịu tự trị, làm sao phát triển.
Mỗi truyền pháp cho nhân gian thì mình phải nắm cái sức khỏe và tâm linh, chứ không phải nói u ơ là cha, là Phật, là tiên, rốt cuộc là ma nó áp đảo. Mình cần sức khỏe và tâm linh mình mới tiến về khoa quyền bí được. Những người nhân gian người nào cũng cần sức khỏe và tâm linh, cho nên mình thực hành đúng cái pháp này là hoàn toàn đỡ cho sức khỏe con người, nó sẽ tươi trẻ ra. Rồi khi mà nó thanh tịnh rồi, cái hồn nó mới được trở lại nhỏ nhẹ, phản lão hoạt động. Nhưng khi mà các bạn làm pháp luân điều hòa, thấy lưỡi nó hơi tê tê và môi trên môi dưới nó hơi nhịp nhịp, đó là cái điện năng nó đang chuyển chạy đó. Nó nhìn vẫn nói là đã cấm điện rồi, nó phải chạy. Nhưng mà nhiều người không biết, chưa có chạy thì cũng thấy khi mình tu một thời gian nó chạy rồi, mặt mày nó tròn trịa tốt đẹp.
Có cái tội dung túng lục căn lục trần, phóng túng lục căn lục trần, cho nên nó hoành hành thể xác nó sanh bệnh. Thì nghiêm trị lục căn lục trần như một nghiêm vụ đối với con cái thì nó phải đi học. Rồi tôi nghĩ là vậy. Giữ cái phần hồn làm chủ, chia hai khối. Khối tâm thức là phần hồn, phải nghiêm trị. Lệnh tôi ra thì các anh mới được cục cửa. Lệnh tôi chưa ra các anh động đậy, phạt các anh làm pháp luôn tơ sát. Thế nhưng nó sẽ trở lại.
Thì chia ra hai khối, tôi phải có một cái nghị lực đó. Chủ là cái thần thức của chúng ta, hạ lệnh nó phải làm. Và chưa hạ lệnh nó đề nghị là phạt ngay tức khắc, đừng có để trễ. Phải để trễ là nó lâu nào. Các bạn thử coi. Các bạn đừng phiền. Nên cho các bạn quay một cuốn phim hồi xưa, ông ai với một cô nào, thì tự nhiên nó lôi xuống à. Khi mà nó có cái ý động đó, mình phải nghiêm trị tức khắc, phải thực hiện pháp luân thường chuyển và niệm Phật cho tôi nghe kỹ càng trước khi thực hiện cái chuyện tốt. Hạ cái định cho tôi nghe. Cho nên cái ý chí của chúng ta luôn luôn nghiêm chỉnh chấp hành, và ý chí của chúng ta liên hệ với trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Ta tin Thượng Đế, ta tin Phật, ta là một vị Phật, ta là một vị Thượng Đế, thì không sao cái lệnh của chúng ta đưa xuống mà được cản, không có ai dám cản trở hết. Lệnh của ta đưa xuống là phải thực thi cái kỳ lệnh. Cho nên muốn tu phải nghiêm chỉnh, muốn sửa nước, muốn phục quốc, muốn hồi tâm cũng phải nghiêm chỉnh. Chứ đừng có nói cái chuyện u ơ đó mà được cái gì. Chúng ta không còn thiên giờ để chơi cái chuyện u ơ nữa, mà phải nghiêm trị, nghiêm hành nó mới thành đạt. Kể cả cái tinh thần phục quốc, cứu nước, cứu dân, cứu ta, cứu nhân loại, tinh thần là phải có.
Chắc tất cả bác học thế là một con người con, cái ngón tay của tôi là thế được không? Có khả năng. Tại sao mình sống với cái khả năng siêu việt vô cùng này mà mình không chịu sống mà đứng kiếm cái chuyện chứ ôm tạm vỡ mà không đi đến đâu. Ra từ những cái ngày uống nhiều thuốc hết, ra hay hết, rồi sau đến những liên tục liên tục chết rồi. Nếu mà nó chịu sợ, tại sao nó bệnh? Tại sao tạm vững ra tâm sao? Tham nhạo, tham ăn thuốc, rất cao với chúng ta.
Tự nhiên giờ hỏi thì này do nó tác động căn nhà.
Tấm mình hết đó. Lắm đấy. Dẫn dữ con được khỏi kinh nghiệm đó. Tham dục. Tham dục nữa. Nó không sao. Mỗi thứ một chút là nó làm nếu. Cho nên bây giờ khoa học bây giờ nó lấy mỗi chỗ một chút là nó làm. Quá đi cầu cái dịch. Quá đi cầu cái dịch. Quá đi
nó có mấy gì tốt.
Nó phải thay đổi. Không khí. Ở kẹt, rồi nó chút xíu là những cái sự giao chuyển qua hành tinh, nó thấy đụng nhau. Qua cái câu đấy nó thấy tan ấy. Nếu mà nó làm quá thì nó chụp nhau rồi đụng. Chút xíu á, tan một ly đi một giờ. Còn muốn, hồi nào giờ cơ thể tôi nó khỏe mạnh, thì tôi phải làm tập chịu, tôi lao ra, tôi làm. Không có tham ăn, không có nói là vì cái này quá rồi, tâm 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 tâm. Mình để ý sự tránh mà. Mà mình không thể cứ nói chờ thứ muốn ở bệnh bệnh. Mình để ý, mình đã làm mình bệnh. Không nhậu, không nhậu, không hút thuốc, không có đọc phổi. Nhậu nhiều hút thuốc nhiều nó không có. Nó mình làm mình chắc ai nữa giờ. Không trời phạt chặt. Mình phạt mình. Mà mấy mình đứng xa.
Chúng ta, gia đình, khi bận rộn muốn mua cuốn băng nhạc đờ, nhưng mà nhạc đờ anh em không, tôi nghe thấy anh em không, mà không tận dụng khả năng của mọi khối óc trong gia đình. Cho nên gia đình nghe rồi không tạo được hòa khí và hướng tâm về chuyện nhỏ hẹp, không phát triển. Cho nên tôi thấy cái giáo dục đó không đem lợi ích cho con người. Cho nên tôi ra những lời thơ để mọi người nghe qua, tôi cảm thấy sự thanh nhẹ trong nội tâm và thấy lỗi lầm của chính mình, ăn năn hối cải, không phải vô chùa gặp Phật mê ăn năn hối cải, mà nghe cuốn băng chúng ta ăn năn sám hối, thấy sự sai lầm của chính mình mới đem lại hòa khí cho gia càng. Cho nên cuốn băng này có thể để ngay giường bệnh, người bệnh nhân cũng thể chữa được bệnh tâm của chính họ. Toàn là điện năng thanh thoát để giúp đỡ mọi người. Cho nên các bạn có cơ hội đến đây với sự dày công của bạn đạo đã đóng góp cho các bạn. Đây phải nhiều ít cũng phải lấy những cuốn băng đó đi về gia đình, nhiều khi tặng bạn bè. Đừng có để khi về tới nơi tôi muốn tặng quà người bạn mà tôi không biết cái gì tặng. Sau khi nghe cuốn băng này tôi nên tặng cuốn băng này cho người bạn tôi. Gia đình rắc rối, tôi giúp cho gia đình tốt lên, quý thương nhau và hiểu tình trời hơn. Là đem đạo vào đời, các bạn, mỗi các bạn đều có nhiệm vụ đem đạo vào đời để cho cái xã hội được an. Và ngày hôm nay thiên cơ biến chuyển, tình trời thay đổi, tất cả phải dùng điện năng phát triển tâm thức, cho phần không dùng văn chương xa xưa và những cái chuyện u ơ không tiếc tạo khổ cho người dân. Vô vi không làm điều đó. Tăng tiến lúc nào cũng tăng tiến. Cho nên các bạn cứ lấy cuốn băng nó về nghe sẽ thấy rõ chính mình tương lai sẽ đóng góp nó. Nhưng mà cái kỹ thuật của băng không nên sang qua sang lại. Cái băng là cần cái thực chất của nó, cái nền tảng văn minh nó đóng góp cho chúng ta. Chúng ta đã có mấy đồng bạc để lấy cái thực chất nghe cho nó nhẹ nhàng tâm thức, làm cho gia đình ổn định lại. Cái điều quý báu không nên bỏ qua.
Thưa thầy, con đồng ý cái phương giải của thầy. Tuy nhiên cũng như con đã trình bày, là cái gì căn lý của chúng sanh còn thấp, cho nên con thì nghĩ là giai trò của mình thấp, lại lương tham sanh mà không hướng độ nó.
Ta đã nương mấy ngàn năm rồi, không có thằng nào thành công. Bây giờ tôi cũng có nương là nó không tu là thôi. Cái duyên đến nó mà nó không hưởng là thôi.
Con nghĩ là đó là
cái đây là hạ ngôn rồi. Không có bưng bít và không có đề cao tôi lên rồi hại nó nữa, tôi không có làm cái chuyện hại nó.
Mà chính con thấy có nhiều người bỏ đạo
là nó bỏ, nó bỏ.
Dạ, họ nhìn,
nó bỏ, cứ nhìn bỏ, thẳng thắn như vậy. Nó cứ bỏ đi. Rồi nó sẽ thấy ra thế nào. Nó bỏ, nó sẽ thấy. Rồi một thời gian nó sẽ thấy. Bởi vì cái đời hạ quân mà kiếp này là kỳ chót rồi, không có làm cái chuyện u ơ nữa. Thực chất là thế nào cứ việc làm ngay như vậy. Cho nên các bạn tương lai cũng vậy. Đừng có nói tôi tu rồi tôi phải dày, phải dày. Đừng có đóng khung và làm mình khổ thêm.
Vì từ xưa tới giờ đó, thì họ nhìn thấy người Đức Pháp là phải quy nghi.
Đó từ xưa, họ chỉ từ xưa tới giờ họ chỉ ca tụng cái đẹp không. Họ không có bao giờ nói lấy cái động thì tịnh đâu. Từ nào giờ anh nghe cái lý thuyết động thì tịnh không? Họ nghe cái chuyện, họ nói cho anh chuyện tốt không ạ? Họ nói ông Phật Thích Ca 36 tướng tốt, nhiều pháp không ạ? Nghĩa là mấy ngàn năm không có ai đi lên gặp ông Thích Ca được. Mà không thấy họ đang ở trong cái sắc đậm mà họ không chịu tìm tình. Khi mà anh điều, anh giải tỏa cho nó tịnh thì ở chỗ nào anh cũng là tịnh. Mà nó đậm lúc nào nó cũng không hiểu chưa? Rồi họ nói ôi chê cái đó là tà đạo. Mà họ nói tà mà không biết tà là cái gì. Mà thậm chí thực chỉ đạo họ cũng không hiểu. Họ nói đạo rồi, chắc quan trọng không? Đạo là gì họ nói tùm lum. Nhưng mà không nói đạo là lục quân bình thân ngồi tâm. Tà là gì? Họ mang cái sắc trợ. Thịt thú ở trong này là tà cái gì? Nếu mà không có giải tỏa hướng thượng là họ là tà. Họ tà cái gì? Họ giải tỏa không được, họ là con tà cái gì nữa. Mà không hiểu. Nói tà mà không hiểu tà, mà nói đạo không hiểu đạo. Chỉ thôi. Chắc hoàn chi nữa.
Khói vô vi Nay xảy ra những chuyện này, mai xảy ra những chuyện nọ. Đánh đổ tất cả những cái tư tưởng che đậy, lô bịch, không khai thông. Chính nó nhìn thấy, thức giác và tự khai thông. Mới truy tầm, phá vỡ tất cả những gì có thể làm cho con người thoái bộ tại thế gian đều được mở ra hết. Hoa sen còn nở rộ để khoe màu. Tâm thức người tu tại sao đóng lại? Phải mở ngay bây giờ. Hướng thượng ra đi một cách dễ dãi. Từ Long Vân tới Long Hoa. Hoa nhẫn đầy đủ. Nằm trong thiên ý rõ rệt. Mỗi mỗi đều diều tiếng không ngừng nghỉ. Cho nên nhân dịp này, tất cả mọi người tham dự Long Vân, cả rừng rú đều đồng hưởng thanh quang của Thượng Đế. Mắt phàm không thấy, quan trách u ơ, nhưng rồi đây sẽ thấy tất cả những gì đều rõ rệt ở tương lai. Qua khỏi cơn sạc sảy, trở về nhà thức tâm tu học, sẽ thấy rõ hơn sự mê chấp của chính mình và từ bỏ nó ra đi để đến nơi một nơi thanh nhẹ hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Đó là diệu pháp của Thượng Đế. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Và thầy, khi con làm ba pháp rồi, con có thể làm chủ ý định niệm Phật được không?
Làm chủ ý chỉ dùng ý niệm, việc cần tu bằng trí, bằng ý, không có vật chất luyện hết mấy cái đó. Trí, ý thôi, cái đó không có hỗ trợ cho mình được. Mà chính niệm Phật mà lấy lần chủ ý này là cái điển chạy vô khúc cây. Mình tuổi đâu mà chạy, tuổi tác lớn rồi, có bao nhiêu điển đem đưa cho nó xài hết sao? Phải gom về trong thanh giới, không có sử dụng cái đó. Cái đó là cái chuyện bê trễ xa xưa, người ta để đổ sơ căn thôi, còn bước vô đây không phải sơ căn, có cơ hội tiến hóa nhanh hơn mà trở về Phật giới, không có đi trong tiên giới u ơ, hiểu không? Buông bỏ tất cả những chuyện đời, tuổi tác đến rồi không có ôm chuyện đời nữa.
Càng tu càng mến thương tất cả, càng tu càng thấy càng không vũ trụ nó không xa chúng ta, nó với chúng ta là một, không còn xa nữa, không còn sự ly gián nữa. Khi mà chúng ta nhận thức được vô hình vô tướng, chỉ có một điểm linh quang mà sống tại thế này, thì chúng ta đều là một thực thể. Mọi người hướng thượng sẽ có cơ hội hòa tan chung thức để tiến hóa và làm việc không ngừng nghỉ, sáng suốt, không đòi hỏi ăn ngủ nhiều như thế gian, không đòi hỏi địa vị u ơ như ở thế gian là sao? Tất cả là ở thế gian đều là trì trệ, nhưng mà nó là môi trường để học, nó mà là bãi trường thi để cho chúng ta dự thi và tiến hóa. Các bạn giữ về trung dung thì các bạn mới thoát khỏi cái thể xác này. Mà không giữ trung dung theo phe này bỏ phe nọ thì chắc chắn là không có bao giờ các bạn thoát khỏi cái thế xác, và sẽ có nơi xử tội, không còn sự sát phạt nữa, mới tiến về sự trung dung sẵn có trong nội tâm.
Hỏi cho ông Thích Ca, ông ngồi chỗ làm việc lớn hay làm việc nhỏ? Ông trở về thanh tịnh, mọi người tới chiêm ngưỡng cúng lạy ngài, triệu triệu ước người mến, muốn biết, muốn đi con đường cởi mở đó, mà phải nhìn rõ thực chất của Thích Ca làm cái gì. Thích Ca tháo gỡ tất cả những sự rắc rối của nội tâm, thậm chí vợ trẻ con đẹp cũng bỏ mà đi tu, để tiêu tu để chi? Để cứu vợ cứu con, chứ không tu để giết vợ giết con. tôi thành đạo cứu vợ cứu con, tôi thành đạo cứu cha cứu mẹ, cứu quyền thất tổ, mới là chân tôi. Tôi u ơ phết son bên ngoài giả tạo, cái đó không phải tôi, dẫn ta xuống địa ngục không phải tôi. Cho nên những người tu phải hiểu rõ vị trí của chính mình, thực hành cho đúng mức, thật sự đem lại hòa bình cho mặt đất. Tâm năng chúng ta được hòa bình, chúng ta mới thể hiện sự hòa bình cho người khác. Chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới lĩnh hội được cái sự từ bi của Đức Phật, của Quan Âm đã hỗ trợ cho chúng ta ngày hôm nay được thành tựu. Chúng ta không làm, không thấy giá trị. Chúng ta không xuống bếp, không thấy người bếp khổ. Chúng ta không mua căn nhà, không thấy ông chủ nhà khổ. Chúng ta không mở căn tiệm, không thấy ông chủ tiệm khổ. Chúng ta không làm tổng thống, không thấy ông tổng thống khổ. Tất cả đều khổ. Phải hiểu chỗ này. Thì chúng ta thấy rằng sự bình đẳng nó thể hiện trong tâm. Mọi người trong khổ, học, tiến, giải, mở mới giải thoát cho kỳ tơ. Ngày hôm nay chúng ta được may mắn là kỳ trước đã làm cho kỳ này. Bây giờ kỳ này chúng ta cố gắng tu thì kỳ sau chắc chắn là chúng ta cũng được ở chỗ thanh nhẹ.
Đường đi tôi không phải trong đau. Đường đi tôi trong hạnh phúc của nhân loại. Đường đi tôi là vô cùng bất diệt. Có giết cũng vậy đó thôi. Có, thế gian có những người đó không? Người tu cũng vậy. Tới giờ phút ma quỷ phá, ngay trong gia can động loạn, kẻ kích bác, người chấm đi. Là cơ hội cho chúng ta sử dụng quyền năng dũng khí của chính mình. Tại sao phải sợ sợ? Ngồi yên đi, mục đích đã có chưa? Hỏi câu hỏi mục đích đã có chưa? Mục đích tu để làm gì? Giải thoát. Giải thoát còn sợ ma quỷ rồi thì giải thoát đi đâu? Hỏi ta là ma quỷ, ta mới cầu nguyện được giải thoát. Vậy chứ ma quỷ muốn giải thoát không? Nếu chúng ta giải thoát được, chúng ta cứu được ma quỷ không? Chắc chắn là cứu được. Đường đi của chúng ta là đường đi của ma quỷ. Mà đường đi của ma quỷ là đường đi của chúng ta. Nếu chúng ta kỳ thị ta, bỏ ta là ma quỷ. Thế rõ chưa? Mà dũng chí mạnh mẽ, hùng khí đầy đủ, dám dấn thân để tiến, thì ma quỷ phải kinh phục và đi theo đường của chúng ta. Trắng ra trắng, đen đen ra đen, rất rõ ràng. Không có nên tu u ơ nữa. Các bạn đi chỗ trong một cái thế hệ văn minh rồi. Lấy mấy tấm giấy bay qua tới Hồng Kông chứ, có mấy tấm giấy. Tại sao các bạn không thấy rằng cái dũng khí của các bạn có thể đi lên thiên đàng miễn phí? Bây giờ mình cần giấy chứ, còn cái kia mình miễn phí. Chỗ của mình. Con người khối óc có thấy yếu xô cái ngã mà bắt ông voi gì cỡ chứ. Thấy không? Ý chí của người có mà, mạnh vô cùng. Thằng này đâu có học tới tiến sĩ mà điều khiển con trâu còn được mà. Chứ mình học tới tiến sĩ mà mình còn yếu hơn người ta đâu có được. Không, mình phải dũng mạnh hơn. Mình phải tìm tàng khả năng sẵn có của chính mình. Cái gì là sức mạnh? Nhịn nhục là sức mạnh. Từ bi là sức mạnh.
Thầy hồi xưa đó có những con quái vật mà bây giờ là coi như là đi vào trường tiếp rồi, như là con rồng. Thì con đó thì hồi xưa nó có hiện diện ở thế gian không? Còn ngày nay thì đương nhiên là nó không còn nữa rồi. Con nói đến là con người, thầy có thể xác định rằng con người đầu tiên hiện diện trên đất này vào năm nào? Và sau khi đó là con người sẽ đi về đâu? Cũng có thể là sau một thời gian nào đó nó đi mất con rồng. Thì cái đất này sẽ có một loại người khác, không phải là con người nữa.
Bây giờ anh muốn vậy đó, anh hỏi thẳng ông Thượng Đế là anh lấy Ngọc Kinh anh nghe, vạn sự trên đời là không. Tôi chỉ trả lời với nhiêu đó thôi, không có sự thật. Rốt cuộc là cái những kỷ niệm này, kỷ niệm kia, kỷ niệm nọ, nói này năm nào, tháng nào, cái đó không có ăn chung gì hết. Vạn sự trên đời là không. Anh nghe hiểu cái này không?
Như vậy là cái con người, cái gốc con người không thể nào quán thông cái thời gian rồi sự
Bây giờ tôi có nói năm nào 1001 cũng là anh cũng tưởng cha nó đặt chứ làm sao. Tôi nói anh cứ nhớ rằng vạn sự trên đời là không, nó yên diện. Anh nghe chừng nào thì anh làm chừng đấy. Anh hiểu không? Anh nói chú ông Tám ông nói vậy đó. Rồi thằng khác nói mày ngu mày biết ông Tám khùng không? Rồi anh nghĩ sao à? Anh nghĩ sao câu tôi nói đúng không? Tự nhiên từ cái đúng anh đi tới chỗ không đúng rồi. Người ta quỳ trước Chúa, người ta nó tin tưởng Chúa mà ta còn bỏ đạo Chúa, ta qua đạo Phật cái mà. Làm sao tôi nên tin tưởng tôi được? Cho nên phải thanh tịnh đi, tu đi để mình thấy.
Nhưng mà với sự thanh tịnh của thầy, thầy có thể xác định được bởi vì con số.
Với sự thanh tịnh của tôi cũng có làm cái chuyện của ơi như anh muốn. Tôi đang tìm cái chuyện kia bằng triều tượng vô cùng bất diệt để tôi đưa chúng sanh đi tới cái thực tại đó. Cái tôi cũng tìm cái chuyện tạm bỡ bỏ bộ xương đó rồi thảo tổ thì xương mà anh qua quá sư tinh si thấy mấy cái con thiệt dài thiệt lớn là anh nói chứ mình có ông rồng hết chứ những cái bộ xương anh thấy chưa.
Bởi vì khi thầy xác định được
vậy thì cũng khổng lồ đó.
Họ biết khoa học để mà dễ cho mình chứng minh. Ví dụ như là họ bây giờ trước cái trình độ ngày hôm nay là nó nói là con người họ vào 100.000 trước mà đại diện. Và một trình độ sau nữa khi khoa học tiến bộ thì xác định là con người cách nhiều năm, cũng 3 năm. Vì thì giới trình độ của thầy gọi là siêu văn minh. Thầy xác định con người đó là mấy
triệu. Tôi đã nói con người là vô, tôi chỉ nói con người là vô cùng, không có chuyện năm nào. Con người là vô cùng, tôi còn hơn mấy người đó nữa. Người nó nói trình độ mà nó nói tăng, bây giờ nó nói ngàn, cho nó nói 5 ngàn thì trình độ nó bị giới hạn. Còn tôi nói trình độ là vô cùng, con người là vô cùng.
Con người biết tu rồi thì nhìn lại quá khứ của chúng ta đều sai lầm và vô dụng, không biết sử dụng khả năng của chính mình, tin bậy tin bạ, làm xứ sở không yên, người xung quanh của chúng ta cũng không yên. Bùa phép đủ chuyện không cứu được mình. Học đủ thứ võ thuật cũng không cứu được mình. Học đủ sứ sách để trở nên một vị bác sĩ cũng không cứu được mình. Bạc tỷ cũng không mua được mạng. Vậy chúng ta còn muốn cái gì bây giờ? Tham lam những chuyện không cần thiết ư? Hay là sửa chữa những chuyện không cần thiết và thực hành những chuyện cần thiết cho phần hồn được tiến hóa ở kỳ tới? Đó là lo cho tương lai. Người tu không phải ngu dại. Trình độ bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ nhiều lắm. Nhưng mà Ngài thấy Ngài không sửa được Ngài, không cứu được Ngài. Ngài mới áp dụng pháp tu để tự giải và tự thức. Thấy rõ đời là tạm mới dũng mãnh thăng hoa tiến hóa về thiên quốc mà sống nơi hòa bình yên ổn. Đời đời bất diệt. Người đời khôn ngoan mà không chịu hành những sự khôn ngoan sẵn có của chính mình, mà chỉ nhờ đỡ sự u ơ của thần thánh mà không thật, tự gạt mình trong may mắn của kích động và phản động của ngũ hành. Xem bói tướng số là luận thuyết sanh khắc mà thôi của ngũ hành, trong giới đó không tiến hóa và không thoát được. Chỉ có hành pháp mới thoát được. Thoát được rồi thì thấy vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Thì chúng ta mới yên ổn và không nung nấu những sự không cần thiết nữa và thực hành những sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt, phải cần có một pháp khứ trược lưu thanh mới thanh tịnh. Còn ôm trược lấp thanh thì không bao giờ có sự sáng suốt. Đêm đêm hành thiền để khứ trực lưu thanh, tức là khai sáng chính mình. Trong thanh tịnh rồi, đạt rồi, nhập định rồi, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu.
Còn cái thiền khi mà ngồi triền miên liên tục như vậy đó cũng không phải đúng đâu. Phải sửa tâm sửa tánh và lập thanh điển. Còn cái ngồi đó là khi mà khép cái bản thể cho nó ổn định như về phần thể xác thôi. À, nhưng mà còn cái phần điển nó còn quan trọng hơn. Nó phải tu làm sao 24 trên 24. Như tôi bây giờ 24 trên 24 chứ không có bỏ được cái đó. Cái thiền giác của tôi nó phải 24 trên 24. Bao nhiêu năm chưa thấy thực chất của mình. Còn do mặt mình bề ngoài này là còn dính ngoại cảnh, chưa thấy thực chất. Cho nên đây rồi sẽ thấy thực chất. Khi mà thấy thực chất rồi, mình mới thấy hạnh phúc. Không còn cái gì đang lao nữa. Lao mình làm cho mình tâm tối mà thôi. Chỉ có bao nhiêu đã đủ rồi. Hiểu rõ cái thực chất của mình, mình mới kêu là tu. Mình khổ cực mình tu. Khổ biết bao nhiêu mình cũng phải tu để hiểu cái thực chất của mình. Đó là giá trị của lời. Còn tu mà ý lại ơ tu làm gì? Còn người sống ở trong cái ảo mộng sai lầm, không hiểu hiểu cái thực chất. Thì tôi nói bên trong mình có cái gì, bên ngoài có cái này rõ ràng. Đó. Bây giờ người ta mới nghiên cứu ra cây cỏ có âm thanh, lá cây có tiếng reo, có người ta cũng thâu được vậy. Thì nó cũng ở trong cái nguyên năng đó mà thôi. Nhưng mà nó tiến hóa vô cùng tận, chứ nó không phải bị nhiêu đó, vẫn tiến hóa mãi mãi. Thì mình ở đây cũng vậy. Tại sao mình không hiểu sự tiến hóa đó mà để hưởng, để học và hưởng? Anh không dũng anh lấy gì anh học? Anh phải dũng anh mới học được, anh không dũng không? Ta đưa cái bài anh cho trang quá, anh phải ôm cái bài đó anh tiêu thụ cho hết, anh mới học, mới tiến hóa. Còn đêm tới mình cứ lắc đầu hoài làm sao tiến hóa? Cứ giật nhau vô học, cái gì cũng học hết, không sao. Tôi nói nhiều rồi nhiều người tưởng tôi nói dốc, cho tôi anh thấy tôi cái gì không học. Khổ tôi học, sướng tôi học, cái gì tôi cũng nhau vô hết. Tôi mới được nhẹ nhàng. Còn nhiều người không chịu học, rồi muốn ỷ lại sao được.
Còn chúng ta người tu vô vi là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Pháp lý cái gì nó rõ rệt. Khoa học là tiến hóa tới vô cùng. Khai triển quyền bí của nội tâm. Qua quyền bí, mình cảm thức tất cả con vũ trụ với chúng ta là một. Thấy rõ mới dũng mãnh. Thấy không rõ là u ơ, đâu có tiến bước được. Dày công tu, thực hiện tốt, vui khỏe. Đời nó cho chúng ta là ngu, nhưng mà khi mà đời không lối thoát mới thấy người này là khôn hơn. Người chịu tu là khôn hơn. Người chịu tu là lo cho tương lai của phần hồn. Lúc chết không bị bơ vơ. Đêm đêm lo cái chuyện đi thôi, đi về trời thôi. Thì âm phủ không có kéo chúng ta xuống làm cái gì. Còn ủng hộ cho chúng ta đi lên càng sớm càng tốt. Địa ngục chặt nít mà cứ đâm đầu xuống địa ngục để làm gì? Cái luật qua qua xanh xanh khổ lắm. Phải qua những cơn thử thách. Cho nên người đời tu ở thế gian cũng nhờ sự kích động và phản động thử thách. Mà chúng ta hành đúng pháp thì chúng ta có lãnh vực thanh tịnh để tránh những sự kích động và phản động đó. Tu tự nhiên bớt nói chuyện, tâm thanh tịnh. Từ lúc nào mà hòa hợp với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ, lúc đó là sự ban chiếu sáng suốt để tận độ quần sanh, thì tự nhiên chúng ta nói chuyện thông suốt. Từ hồi nào giờ không biết, nhưng mà bây giờ có thể nói thông suốt được. Chẳng sợ ai pha dèm, chẳng sợ chết. Hiểu được luật qua qua sanh sanh, hiểu được nhân quả, thì chẳng bao giờ sợ chết. Đêm đêm lo tu là tạo cái nhân lành, tiến hóa nhanh nhẹ hơn người thường. Hạnh đức càng ngày càng dồi dào, tốt đẹp. Hoa nghìn năm không héo, dân Phật. Chứ qua thế gian này, gọi lắm tháng là nó tiêu.
Tôi giảng ở Việt Nam, tôi nói sẽ có một cuộc di dân vĩ đại. Nó lâu rồi đó. Cái băng cũ nghe di dân vĩ đại. Cái Thượng Đế mới làm nổi. Ông Phạm làm nổi. Thì những người ra đây thì còn phước đó, mà tu. Thượng Đế nhắc đi tu. Không có lo. Lo mình thiếu tu thôi. Đừng có lo chuyện đời. Con mình cái duyên nghiệp của nó phải bài của nó. Còn bài của mình lo chăm chỉ học đi. Đừng có ngồi đó mà lo chuyện của người kia. Người nào cái duyên nghiệp mà đúng giờ đúng giấc nó phải tiến. Sắp rồi đó.
Đôi khi mà mình chỉ nghĩ, đôi khi mà mình chỉ nghĩ cứ siêu nhiên hoài thì nó an cái tâm.
An tâm siêu nhiên là mình chứ. Vô hình vô tướng mà. Còn ô mình tướng gì chứ.
Tại vì mấy ông cụ đời xưa nói là trời xanh voi, trời xanh cỏ như vậy.
Phải
con voi thì không ăn được thịt.
Trời xanh câu, xanh cỏ.
Cho nên nghe thầy giảng, con cũng bằng thầy giảng, con cứ căng. Giảng như mẹ, chị cũng lên được. Tu, cứ căng tu cũng được. Thầy bảo là con cỏ nó cũng căng.
Tiên sinh nhân hà, nhân vô lộc. Địa sinh thảo hà, thảo ngô căng. Còn đi kiếm cánh để cho ta gạt. Tôi cánh gì ông sao dùng cánh tôi để đồng lên tôi sao cho. Tiên sinh nhân hà nhân vô lập địa sanh thảo hà thảo vô cánh. Rõ ràng chơi cánh như nữa. Thế là cái văn minh sờ sờ trước mắt, sờ sờ trong tâm, không bao giờ dám sử dụng. Chỉ một mình tại sao không sử dụng, sợ ai? Thì văn minh phải khai thác tất cả. Đừng có nên u ơ nữa. Khai thác tất cả. Chúng ta không có già, không có bệnh, không có chết. Con cái thức là hết già, hết bệnh, hết chết. Nhớ con, cái xác nó phải bệnh, phải chết. Đừng có cái thức không có bệnh, không có chết.
Hồi nãy giờ 4-5 người ngồi vậy mà nó nghe có một thức. Hiểu không? Một cái thức mà thôi. Một tỷ, một triệu, một ức thì chỉ có một. Được duy nhất là chỉ có một thôi. Không có hai. Nhưng mà mình ngồi lên mấy tỷ, ngồi tính chuyện mấy tỷ, cái đó là không có đúng. Ông trời, ông chiếu có một cái mặt trời mà cho mấy tỷ. Thì mỗi người mà hướng lên thì chỉ có một mặt trời. Một cái ánh sáng như nhau. Không có khác nhau. Bây giờ trên thiên hay là khi mà thiên lôi đã đánh cái rầm, tao nghe nó kêu cái rầm đó thì anh Việt Nam cũng là sấm sét, thằng Mỹ cũng là, thằng mọi trên đường cũng là sấm sét, nó là có sửa được cái câu đó. Cái tiếng khác nhìn thấy thức nó nhìn nhận là sấm sét. Có một thức mà thôi. Cho nên nói người này khác hơn người kia kia thành nó đâm ra trì thị và không tiến qua được. Nó có một thức. Họ cho lấy gì chứ một cái bìa tôi lấy dao tôi rạch anh xịt máu mọi người hít hả.
Cái tay anh này xịt máu tội nghiệp
lắm. Không máu gì anh mà tội nghiệp tay nó chảy máu không máu gì anh. Vạn linh đồng nhất hệ. Hiểu không? Cái vũ trụ càng không với mình là một, không có phải hai. Anh ngồi anh đang hít thở, anh có sự hít thở anh mới sống như vậy. Mà có sự ấm áp của cả nhân loại anh mới có sự sống như thế. Tất cả mọi người đều tưởng có một tay, một tay hai. Cái ông ấy tôi giàu hơn, tôi hưởng khác, ông ấy nghèo hơn, ông ấy thằng nó ngồi ngoài cũng hưởng cái hơn nhà để được sống. Cái ông kia ở trong nhà cũng bao nhiêu chuyện nữa. Có thể ông đúng năm, đúng tháng rồi ông cũng phải ra đi như là ngoài kia. Thấy không? Cái xác ông phối sinh như nhau, cũng khác. Mình hiểu cái thích bình đẳng nhé, mình làm việc lên. Mình thân tình. Còn thiếu cái thức bình đẳng, giới hạn mất tiếng của chính mình. Tâm sân si, mê chấp, hờn thua. Chứ mà thiếu thật thà với chính mình là tự lạc. Mình đang hưởng cái khí trời chung nhau mà mình nói tôi khác khác chứ mà. Mình thiếu thật thà với mình không? Anh căn nhà đẹp thiệt đẹp mà làm bằng vàng mà anh không có hơi thở anh cũng chết à. Một tỷ cũng chết. Thấy rõ không? Cái cơ thể này là quan trọng.
Chúng ta phải dứt khoát chuyện không cần thiết và thực hiện chuyện cần thiết thì trụ tâm thăng hoa tốt đẹp, đi tới vô cùng thoát nạn rõ rệt. Nạn do đâu mà có? Trược mới hút nạn. Nếu chúng ta thanh lập cơ tạng, luồng điển hòa hợp với càn khôn vũ trụ thanh nhẹ thì đâu có nạn. Ngày đêm lo niệm Phật, lo tu, lo phát triển tâm thức của chính mình, cái đó kiểu chân giác rõ rệt, việc làm đứng đắn phải làm của mọi sanh linh tại thế. Bằng không sẽ trôi vạt khắp các nơi nhưng mà tìm không ra tâm đạo. Tâm đạo của vô vi ngay trung tim bồ đạo, luồng điển phát triển phát sáng ra, kêu bằng tâm đạo. Do đâu mà có? Do công phu thực hành tự đạt, chứ không ai cho. Nguyên lý sờ sờ trước mắt mà chúng ta không hội nhập nguyên lý thanh cao thanh nhẹ của bề trên, từ chừng nào chúng ta mới tiến tới được? Chúng ta nuôi dưỡng trượt thì càng ngày càng trượt. Các bạn lúc trẻ trung linh khí đầy đủ, bây giờ lớn tuổi mất linh khí. Nói đạo cũng hiểu nhưng mà u ơ không tiến. Hồn ma lừa biến chiếm đoạt vị trí thanh tịnh của tâm linh rồi. Cho nên cần một pháp cứ trượt lưu thanh mới giải được độc tố trong người, giải được trượt khí, là con ma lừa biến phải tự nó xa lìa. Và tâm thức sáng lạng dũng mãnh tu tiến do phương pháp khư trực lưu thanh trong thực hành tự đạt.
Chờ con gì nữa? Tới giờ chưa ông trưởng ban?
Dạ kính thưa thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm. Là bây giờ con xin mời thầy đi nghỉ. Ngày mai, ngày thứ ba vào khoảng 9:30 tối thì nếu anh bận nên mặt đạo là có những câu hỏi vấn đáp xin tiếp tục. Và nay là vì thầy giảng 1:30 đã qua thì hơn nữa thầy đã tuổi già không có thể ngồi lâu, và xin kính mời thầy đi nghỉ.
Bây giờ ở đây mình tới đây cũng như là đấu trí để mở trí, mình xài bằng súng ống điện quang quấn một trận coi tới đâu ha, cho mình không có xài cái ua nữa, bởi vì tuổi tác nó không có chờ đợi. Làm lễ để ra đi, ha? Thì học thì phải lành mạnh, mà học yếu ớt không nên học. Các bạn tới với tôi, các bạn không còn yếu ớt nữa. Các bạn là một vị trí, một linh căn ở trong càn khôn vũ trụ. Mà nếu các bạn quên các bạn, là các bạn phải đành chịu lệ thuộc bởi trược khí ám ảnh mà thôi.
Muốn đạt được được chân tâm, con phải niệm Phật. Con phải tham thiền, thấy cái sự hòa hợp, không phải một mình con làm pháp luân đường chuyển và đem nguyên khí cả càn khôn vũ trụ vô hỗ trợ cho cô cơ tạng được ổn định. Rồi con niệm Phật là cái chấn động của con trong cơ tạng sẽ trở về với trật tự, từ hạ trung thượng nó quy nhất lên trung tâm vô đạo, thì lúc đó con cảm thấy cái đầu con lúc nào cũng rút. Đó là hướng về cái chân tâm, không có phạm tâm. Tại sao để phân ra phạm với chân? Phạm là lúc trước kia con ngồi con nghĩ bài nhạc, hay là con nghĩ một cái thơ tình, hay con nghĩ những cái chuyện gì u ơ ở ngoài trời, đó là cái phạm tâm. Muốn đạt cái đó, muốn đi đến cái đó, còn cái chân không nó khác. Chân không nó trở về với tự nhiên rồi. Khi con làm pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của tự nhiên, thì tự nhiên trong cái cơ tạng nó phải hồi sinh tự nhiên, là tự nhiên nó bớt ăn. Cái chuyện ăn uống mà phức tạp thì thà đó là cái tự nó bớt. Nó mới mở, nó chấn, cái chấn động khi con niệm Nam Mô Di Đà Phật mà con nghe rõ, như cái ốc con nó lớn rộng như trong cái tòa đô sẵn. Con niệm Nam Mô Di Đà Phật nó âm, nó vang dội trong cơ tạng của con. Thì lúc đó nó cái trung tim nó mới, thì lúc đó con mới nhắm mắt thấy ánh sáng, mà con tưởng tới Nam Mô Di Đà Phật là của bộ đầu con rồi, thì bao nhiêu sự lao trong tâm hồn này không còn nữa, hướng về đó là không còn nữa. Rồi thậm chí cái việc hồi trước con nói là niệm Phật phải ở chỗ tinh khiết, niệm Phật phải trước ông Phật, niệm Phật phải thanh tịnh này này kia kia nào, phải dọn mình sạch sẽ, không. Sau này con khỏi.
cái gì dâm ô trong nội tạng con đem nó lên đây, tụi bay giỏi đây bây giờ nhắm ô, tụi bay gian dối lên đây gian, tụi bay lường gạt lên đây lường gạt, niệm Phật đưa nó lên chặt nó, đó là do lục căn lục trần. Sự tâm tối của lục căn lục trần nó biến dạng thành dâm ô trần trược, rồi mới nói chuyện nhập thế rồi này, khi nó đã nhập thế rồi, con mang sát đời là con đã nhập thế rồi, con hiểu không? Rồi con nói nhập thế lần nữa là con đi cưới vợ, cái đó là cái chuyện, đó là cái chuyện nói thêm. Chứ automatic thì ông trời cũng sanh cho con đủ mấy hết rồi. Có chồng, có vợ, đó là máy móc của ông trời sanh như vậy, đó là luật của vũ trụ. Không viện cái lý thần thánh quá cái việc đó mà nói chuyện như vậy, không đúng. Con hiểu không? Con đã nhập thế rồi, nhập thế luân hồi nhiều kiếp. Mà căn cốt tiên thật bị đọa xuống thế gian, chứ đâu người nào thua người nào đâu. Còn thế, cho nên sao là tụi con tu khá, đừng nói tao nhập thế. Không có, nhập thế lâu, ở dưới đống bùn đi với bạch chỗ nào. À, bây giờ nó nhoi lên mà, nó tu sửa đi. À, tu có trình độ nhẹ chút là từ cõi âm nó chiếu qua, nó bắt tụi con sinh danh. Mà trong cái sinh danh đó, rồi trong này sung, sợ. Làm chi cho nó mệt? Ta cứ đi tu thanh thản, ta đi lên. Ta phải hay không? Nhưng mà những người đó, nói nó không nghe đâu. Để nó học hết cái bài đó, rồi nó tích tập. Rồi nó biến thành nhỏ nhất cũng nó mà lớn nhất cũng nó, lúc đó nó mới đi tạm độ chúng sanh. Nó làm em người ta, làm con người ta, mà người ta chỉ nhớ nó, thương nó. Lúc nào cũng để ý đến nó. Còn nó làm cha người ta ghét, người ta không chơi nó.
Hồi xa xưa 600 năm về trước đâu có biết. Ừ, ở Việt Nam không có biết bên Tàu, mà bên Tàu cũng không biết Việt Nam, không biết bên Mỹ là chỗ nào. Rồi bây giờ trong nháy mắt nó hiểu hết rồi, thì nó tiến triển rất nhanh, thì nó mới đi tới cái kia. Hồi xưa người ta nói thánh, ông ngồi ở đây mà ông nghe các chỗ nói chuyện hết, thì bây giờ ông tổng thống Hoa Kỳ cũng như ông thánh sống. Ông ngồi tại Mỹ mà ông nói chuyện qua bên Iraq, ông ngồi tại Mỹ ông nói chuyện qua Liên Xô mà có hình ảnh nữa. Hỏi cái nền tảng văn minh thượng nguồn nó tốt hơn hạ nguồn nhiều lắm. Mình phải hiểu rõ. Khi mình muốn phê bình một việc gì, mình phải hiểu rõ cái nguồn gốc và cái luật quân bình của hiện tại và quá khứ, thì mình mới nhận định rõ cái mức tiến của nhân sinh và khối óc con người đã cung ứng cho con người được hưởng do nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Rồi chúng ta mới nhận định được cảnh nào là thiên đàng, cảnh nào là địa ngục. Chấn động nào là thiên đàng, chấn động nào là địa ngục. Cho nên chấn động vô cùng thanh nhẹ mới là thiên đàng. Chấn động nặng trược u ơ đó là địa ngục, chỉ đem con người tới chỗ khổ mà không phát triển được.
Tôi là người ngu muội, dùng hai chữ ngu muội hơn là dùng hai chữ trí thức. Trí là phát triển vô cùng, thức là thức giác. Trong cảnh ngộ nào cũng thức giác, tôi sử dụng được hai chữ trí thức. Nguyên ý của hai chữ trí thức chưa minh mà xưng danh trí thức là người đắc tội. Tội đã ai ban cho nó? Chính nó đã ban cho nó giới hạn nó, và nó không chịu tiến nữa. Thì nó chờ ngày xuống địa ngục ra học thêm thôi. Trí thức tôi không chịu đứng chung những người đó, sợ họ lợi dụng tôi, người mang tiếng mang tâm. Nhưng mà họ quên họ là từ các điện mà ra.
họ lại cho họ cao hơn các cụ ở chỗ nào. Họ chưa tìm ra Phật tánh. Khi họ tìm ra Phật tánh rồi, họ thấy là họ các bụi ai chẳng có gì có thể lợi dụng họ được. Họ càng biết tới phần hồn nữa thì cũng chẳng có ai lợi dụng họ được. Thể xác họ cũng như bẩn cũng như mọi người khác. Không có cách để hòa hợp với họ lấy gì đây vì có sự mâu sinh. Nhưng họ còn ngu sững tới tên nỗi chưa biết mình, chưa biết căn bản của mình. Thực tự xa cách với mọi người. Nhưng trong cảnh bơ vơ lòng tháng đen tối. Nhưng họ biết tới phần hồn của họ thật đau có người họ. Vậy đó thật. Chẳng ai cướp giật được quyền sở hữu của họ, làm sao là họ sợ mất, làm sao họ sợ lợi dụng, làm sao là họ sợ ban đức thanh danh của họ. Vì nguyên căn thanh danh của họ là cát bụi mà thôi. Người đời ngu sững cho đến mức đó. Rồi ôm cuốn sách này, học tới cuốn sách kia, học luật này tới luật nọ, chưa biết luật trời. Luật căn bản của trời chưa minh. Luật các bụi tạo thành một khối. Trong tổ có tan, cũng bất minh. Rồi đâm nó tự vệ cho ta đây là cao, ta đây là tốt, ta đây là đẹp, ta đây là có chức vị. Ta đây là một người giàu sang quý báu hơn người khác. Thân giai cấp tự sát với tâm hồn. Cho nên giờ lâm chung lại bị đọa. Có người bị tới đến nỗi câm, không ngó ra tiếng. Bệnh nằm trên giường phạt. Làm tới hàng đại sứ gì nữa rồi. Ú ơ, chẳng nói ra lời. Ai muốn thiên bỏ đâu thì bỏ. Lúc đó hết quyền lực. Anh mới thấy rõ là quyền lực tự đắc đó là quyền lực sai lầm. Quyền lực sanh tử là quyền lực của Thượng Đế. Lúc đó mình nhận mình là một bậc dốt nát, ngu si. Đành xuống A thì địa ngục mà thọ tội. Cho nên ở thế gian rùm ven để dân âm này bà nọ. Lúc xuống địa ngục rồi. Khắp nước nở. Khiêu đạo này cầu cứu đạo kia cầu cứu. Chẳng ai ngon à. Khuyên người đời phải lo tu. Bổ sửa chữa. Để trở về căn bản, hiểu sự sai lầm của chính mình càng sớm càng tốt. Còn nếu tự thị tự đắc, thì phải chịu lấy mà thôi, ai cứu mình được. Rốt cuộc chồng cũng không phải của mình, con cũng không phải của mình, kinh tế xác cũng chẳng phải của ta. Không lấy phần ngu muội mà đi học lại mà thôi.
Cục cửa không được. Anh thấy không? Quy y đạo Phật mới có giải thoát. Mà ông Tôn Ngộ Không cửa trời có. Không có giỡn với ông được. Không giỡn được. Không giỡn được. Anh có Thiên Đàng Vũ Ký anh đọc không biết?
Đúng rồi. Thầy ra như là thầy có nhắc nhiều đến như ngày con thánh này nè. Đến như ngày con thánh con chấp nhận. Bởi vì... Thứ nhất là mình thấy rõ là tất cả trong dân gian rất là phổ biến đều thờ Đức Quan Thánh hết, Đức Quan Đế. Rồi trong ngài thì không còn già lam bên Phật giáo nữa. Thì mình thấy rõ là đọc trong truyện Tam Quốc là có một cái nhân vật gọi là Quan Vân Trường thật sự. Nhưng mà có tôi nói không là hoàn toàn là một nhân vật rất là hư ảo.
Trong cái hư ảo mà có thật, do ai truyền cảm cho ông đó viết? Chắc là ông đó như mình chắc viết không được. Nhiều cái mình cũng đặt cái chuyện tựa tựa như Tôn Ngộ Không chơi mình đặt không được, viết cái trang bỏ rồi. Còn tựa tựa mình muốn đặt Địa Ngục Du Ký, viết cái trang cũng bỏ rồi. Nhân Gian Du Ký mình cũng làm 7 trang chứ làm nhiều cũng được.
sao? Thử để biết. Bởi vì sự thật là sự thật, nhưng mà chúng sanh chưa hiểu. Mới lên đây không hiểu, còn u ơ. Và những người căn tiên nói tới họ hiểu liền. Chứ không phải là đó là mê tín. Người mà có căn tu thì tiền kiếp nói họ tin liền. Họ như họ sống trong cái cảnh đó vậy. Cho nên đừng nói cộng sản không có. Cộng sản nó là một cái chủ nghĩa ở bên trên một số người thôi. Còn những dân giả người ta cũng đóng cửa niệm Phật ta tu vậy. Đêm nào ta cũng đọc kinh Chúa vậy chứ. Tôi sống trong vùng cộng sản và tôi chăm cứu cho Kim Hải là tất cả là Thiên Chúa Giáo. Đêm nào người ta không đọc kinh. Cộng sản làm gì? Đức tin người ta mạnh hơn. Ở đó họ bất chấp cộng sản nên tới giờ đọc kinh là họ phải đọc kinh. Tôi sống trong Kim Hải là cái khu đó là khu của Thiên Chúa Giáo. Mà tôi là người phục vụ tận tâm cho những người đồng bào mà làm đau lưng đồ này kia kia nọ. Trong đó là ta tới với tôi hết. Tất cả là Thiên Chúa Giáo hết. Rồi cộng sản nó cũng để ý tôi, để ý tại sao các cha tới nói chuyện với tôi. Nhưng mà xin phép đàng hoàng. Các cha nói tôi có tới đây tôi thăm ông Tám và tôi chăm cứu ông Tám. Tôi có giấy phép cho tôi không có sợ tụi nó. Có giấy phép tôi mới đi, không có giấy phép tôi không đi. Cho nên cha xuống đưa tôi chơi chăm cứu. Rồi cha còn mời tôi đi về trên đó chơi nửa ngày tôi nói không được. Tôi vô là chết á, vô sổ đen á. Tôi không có làm việc được á. Phải không? Thành nói tôi xin lỗi tôi không đi.
Mọi người tin tưởng Chúa, tin tưởng Phật, tin tưởng Thánh Thật. Nhưng mà không thấy rõ. Làm sao thực hành như tiền Phật Thanh Thần Chúa để có cơ hội giải thoát. Đi về cái chỗ văn minh thanh nhẹ không tranh chấp. Cho nên loài người càng ngày càng đông tại thế gian vì không đi được, không giải thoát, càng ngày càng gia tăng. Nguyện cầu đi nhưng mà không chịu đi, thành ở lại, người càng ngày càng đông. Rồi càng đông thì càng sanh giặc, càng loạn. Giết một lạc mấy chục ngàn người, mấy triệu người, 100 ngàn người, mười mấy ngàn người, chuyện thông thường. Là hàng ngày các bạn thấy không? Tâm thức của các bạn cũng là tranh chấp với nhau, chiến tranh ở trong đó. Mang nghiệp sát rõ ràng. Muốn ăn cho no, muốn ăn cho nhiều, muốn giết hại cho nhiều sinh vật để mình hưởng thụ rồi đi đâu? Rồi cũng chết. Thấy không? Khổ cũng quần khổ. Khi mà chúng ta ý thức được thì cái trí tuệ chúng ta phải mở. Cái trí chúng ta phải xét. Khi mà xét rõ tận tình rồi, cái tuệ quan nó phải mở thì phải thấy đường đi, dứt khoát mà ra đi, thì thế gian mới có cảnh thái bình. Phần hồn bất diệt, thấy rõ phần hồn bất diệt mà còn tham dục, còn sanh chấp, tranh chấp, đi vô cung đường không thoát được. Càng ngày càng khổ thêm. Mỗi năm qua đều giữ sự thử thách, nhưng mà không đi đến đâu, không giải thoát được, cũng tranh chấp tiền bạc, nhưng mà không biết tiền bạc nào là bền. Một ngày các bạn 24 tiếng đồng hồ tranh chấp vì tiền bạc, vì địa vị, vì tình dục, vì tham sân. Nhưng mà phần có các bạn bỏ. Tại sao không bớt 1/3 để mình hướng về cái phần mình có là giải thoát? Cái vốn đó vốn bất diệt, cái vốn trí tuệ là vốn bất diệt, vốn không có bao giờ mất, chết vẫn đi được. Chết trong một thanh nhẹ. Và chúng ta quyết định trở lại thế gian cũng là trong thanh nhẹ. Và tiếp tục đi cũng là thanh nhẹ. Tại sao chúng ta không là một vị đại trưởng phu tại vũ trụ này để tiến hóa, mà còn sống trong sự tranh chấp, phê dèm đầu này, phê dèm đầu nào, rốt cuộc mình khổ thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội sum họp để kiểm lại cái quá trình của chúng ta đã làm được gì trong một năm, bận rộn gì trong một năm, trong sự u ơ vô lý mà thôi. Thực tất không có. Chưa giúp mình. Nếu giúp được mình thì giờ phút lâm chung, giờ phút ra đi, tôi thấy biết rõ đường tôi đi, biết rõ ngày tôi chết, biết giờ tôi thoát ly. Và tôi biết rõ tôi không bao giờ khổ. Và tôi không gây nợ, không gây nghiệp nữa.
Một cái đầu của mình mà mình khai triển được, chấn động cái óc mình tiến hóa, nó đi lên cái chiều hướng chấn động của vũ trụ và thoát về thanh tịnh, thì mình tiến biết là bao nhiêu, sáng suốt là bao nhiêu, thông minh biết là bao nhiêu. Cho nên các bạn tu ở đây là đương học đại học của cả không vũ trụ trong đêm chiều đó. Rồi từ từ các bạn sẽ nói triết lý rõ ràng và không.
không có học Phật Pháp Thiên Ni nào. Tự nhiên và ổn nhiên khai triển. Thì mới thấy cái tu thiền nó giá trị. Cho nên hồi xưa ông Tư nói với tôi câu biển cho lặng Minh Châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thầm tôi u ơ, tôi không có biết chuyện gì. Biển cho lặng Minh Châu mới phát. Thì khi mà chúng ta tu thiền, ngồi thiền đâu đó chấn động an ổn rồi, tự nhiên tâm bừng sáng lên. Lòng cho riêng mới gọi là thầm cái thần thức của chúng ta ở ngoài cái thể xác. Cảm thấy ta đang ở cảnh nào, cảnh giới nào, đang làm việc gì, đang truy lùng một cái gì. Mà tự mình có sự phức tạp rõ ràng. Thì tôi thấy rõ lòng cho nên gọi là tầng thứ tư. Tôi tu sau này tôi thấy tôi đi được này kia cái nọ, tôi mới thấy. Mở mắt tôi cũng đi được. Thì tôi mới thấy rõ cái lời nói của ông là sự thật, không có sai trái một lý nào. Thực hành nó mới có.